Pháp của Phật hay lắm. Mình đừng có nghĩ rằng là cái người tu trước mình là cái người vào Pháp của Phật hay là biết nhiều Pháp Phật, không có đâu. Ăn thua người nào có duyên à? Cũng đừng có người tại gia, đừng nghĩ là người xuất gia là rành Pháp của Phật hay là thâm nhập Pháp của Phật lắm. Đừng nghĩ vậy. Không phải đâu. Có người ta có duyên xuất gia mà không có duyên nghe Pháp. Có người không có duyên xuất gia nhưng mà có duyên nghe Pháp. Nghe Pháp, có người có cái duyên nghe Pháp mà nó thâu nhận. Có người có duyên nghe Pháp mà không có thâu nhận được. Cho nên đừng có thấy là cứ nghe Pháp nhiều là mình tưởng người đó giỏi lắm, hay lắm. Đạo Phật nó rất là đặc biệt. Không có như mình nghĩ bao giờ hết. Con người mình nghĩ không có đúng bao giờ với Đạo Phật hết. Đạo Phật nó tùy duyên. Cái duyên nó có nơi mình là nơi cái tâm nguyện của mình. Tâm nguyện trong nhiều đời. Cho nên một người Phật tử muốn thực sự cái tâm mình muốn theo Đạo Phật thì phải nghe Pháp. Làm sao có cái duyên nghe Pháp và cố gắng nghe, làm sao nghe cho nó hiểu rõ, nó gọi là mình hiểu cho nó đúng ấy. Tìm cầu. Thế còn tất cả hình thức, hình tướng này nọ trong Đạo Phật đều có để giúp ích cho chúng sinh. Nhưng mà cái thực sự á, mà mình mà là có duyên thực sự á, cái Đạo Phật nó là nó nằm ở cái chỗ Pháp thôi. Cái tâm của mình á, mà nó tiếp thu được cái Pháp á, thì là mình có duyên. Mình có duyên với chứng Pháp, có duyên với lại Phật, với Bồ Tát. Cho nên vì vậy bất cứ một cái người Phật tử nào á, mà khi cái người đó hiểu được ít nhiều về Pháp mà hiểu đúng á, rất thích Phật Pháp á, thì cái người đó người ta rất gần với Phật, với Bồ Tát. Còn chứ mà xuất gia lâu năm rồi đó, nó vẫn xa lắm. Tụng kinh hàng ngày lên chánh điện này, thấy tượng Phật nữa chứ mà nó vẫn cách xa ghê lắm. Mà tất cả cái gì nó cũng có trong Đạo Phật, mà nói sự thật nó đều có hết. Chứ nó không có phải là chỉ nhìn cái hình tướng ngoài cái mình thấy cái người xuất gia lâu năm là mình cho là cái người nó rành và hiểu xấu sâu và rất là tử bi và không tham sân si. Không có. Nó không có chuyện đó đâu. Có làm thì mới có kết quả. Không làm thì không có kết quả. Dù là có mặc cái lớp ngoài đến đâu đi chăng nữa mà không thực hành, không thực tu á, là nó không có kết quả. Đạo Phật nó như vậy. Cho nên đó là cái người Phật tử mình phải hiểu. Và nó không có qua trung gian. Đó. Thực sự tất cả Đức Phật không có nói là tất cả các người xuất gia nó ta coi như con ta. Còn tất cả cái người tại gia ta coi như là con nuôi. Đức Phật không có nói như vậy. Đức Phật là người cha lành trực tiếp với mỗi chúng sinh một, từ con người cho đến chúng sinh ở dưới địa ngục. Đức Phật đều trực tiếp làm cha lành của những người đó. Nếu mà người dưới địa ngục mà phát lên cái tâm tin Phật, chân chính theo Phật là thành Phật tử, thành con Phật liền. Mà cái con người của mình, người cõi trời mà chưa có tin Phật là không có thành. Cho nên mình phải hiểu cái chỗ đó. Nên đừng nghĩ mình không có cần phải qua trung gian của ai để mà gặp Phật. Không có cần. Con người của mình cứ nghe thẳng vào Pháp, Phật nói Pháp ra, nhất là cái Pháp của Đại Thừa, nói cho tất cả chúng sinh. Pháp Đại Thừa là Pháp thành Phật. Còn Pháp mà của Tiểu Thừa đó là cái Pháp giải thoát mà mình nghe buổi sáng này, mình buổi trưa mình nghe đó. Đó là cái pháp giải thoát, và nó là căn bản để rồi mình thành Phật đó là có cái pháp giải thoát rồi mới đi cứu người thì mới kêu là Phật. À, còn mà có cái pháp giải thoát mà không có cứu người, không có độ chúng sinh ấy, thì không có là Phật. À, cho nên cái pháp thành Phật là pháp của Đại Thừa. Vì vậy mình là đã là con Phật, đã chấp nhận mình là con Phật, đệ tử Phật là mình trực tiếp với Đức Phật. À, mình cứ nhút nhát, mình rụt rè, rồi mình cứ tự ti mặc cảm, tự ti là tự hạ thấp mình xuống, rồi mình cứ cách xa Đức Phật ra. Rồi cái gì mình cũng nghĩ là không, mình không biết, mình không hiểu gì hết đâu. Rồi cái gì mình cũng nghĩ là phải chờ mấy thầy nói gì gì. Tất cả mấy cái đó nó thực sự ra đó là nó không có phải là đạo Phật như vậy đâu. Mình kính trọng mấy thầy, nó có công đức cho mình và nó là một cái đức hạnh cần phải có trên cái con đường tìm đạo. Nhưng mà cái tìm đạo á, cái những cái công đức nó như là một cái sức khỏe cho mình thôi. À, rồi để mình làm việc đó là tìm đạo. À, cho nên khi làm việc đó là mình trực tiếp mình làm. Cho nên mình tất cả người Phật tử mình là mình phải phát cái tâm đó, mình là con Phật và mình trực tiếp đi tìm những cái chất sữa nuôi dưỡng mình, tức là Phật pháp. Mình là người con. À, nuôi dưỡng mình cho mình thoát khỏi những cái khổ đau. Nên đó là những cái thật là căn bản mà mình phải hiểu trước khi mà mình nghe pháp, mình học pháp này nọ. Cho nên vì vậy dĩ nhiên là mình vẫn có cần có thầy trợ giúp cho mình. Mình học cái gì cũng vậy, mình học nó phải có ông thầy, nhưng mà mình trực tiếp với cái môn học đó. Nếu bây giờ cái ông thầy đó không chịu dạy cho mình thì mình đi tìm thầy khác. Nếu mà ông thầy nào cũng không chịu dạy cho mình có thể mua sách về mình học. Đó. Chứ không phải là bắt buộc mà là mình phải qua một cái ông thầy. Nó có phải như vậy. Mình có duyên đó, thì ông thầy cũng giúp mình. Đó. Giúp mà trong khi mình muốn học mà cho nó thật là đúng cái pháp đó, thì khi mình học với thầy nào mà mình kính trọng thầy đó. À, mình cũng có cái tâm là mình kính trọng luôn những ông thầy khác, đó là ngoài đời thôi đó. À, ví dụ mình học toán thì mình cũng coi trọng luôn mấy ông thầy toán khác dù không có dạy mình. À, thì nếu mình có được cái đức tính đó nữa thì cái học của mình á, sau này nó thành một ông giáo sư á, nó mới là hay. À, thì ở trong đạo cũng vậy, cái kính trọng á, nó giúp thêm cái tôn trọng các thầy, nó giúp thêm những người đi trước mình á, mình có cái coi trọng đó, nó giúp thêm cho mình, chứ nó không có phải là cái chứng yếu. Cái điểm chính là mình chính mình học, chính cái tâm của mình nó tiếp xúc với Phật pháp, tiếp xúc với Phật mà mình học hỏi tu tập đó. Cho nên là mà thí dụ vậy, mình gặp thầy nào ở ngoài đời cũng vậy á, như là mình học nấu ăn, gặp cái người nào hứa chỉ cho mình nhưng mà cứ là chỉ cách này cách kia nhưng mà không bao giờ chỉ hết, mình nói là giấu nghề là sợ mình hơn. Thì giờ mình gặp một vị thầy trong đạo cũng vậy, nói pháp mà cứ không được đâu, cái gì cũng phải qua thầy hết, cái gì cũng phải nghe thầy hết, đó là cũng là ông thầy giấu nghề. Ông thầy giấu nghề như vậy là nó không có hay, không có tốt chút nào hết. Và nhất là ở trong đạo nữa. Cái đó kêu là gì vậy? Người ngoài đời ấy, mình có tiền ấy, mình kêu là san tham, kêu là keo kiết. Cái này là san tham pháp, keo kiết pháp. Sợ là đệ tử mình cũng biết giống như mình. Sợ đệ tử mình có thể hơn mình. Chẳng hạn như vậy đó. Cái đó nó là một cái keo kiết, cái sợ hãi. Cho nên cái đó là cái nó không tốt, nó là một cái nghiệp xấu. Và đời sau của mình không có tốt đẹp, có thể sinh là súc sinh. Nghiệp quả trong đạo Phật rất là kinh khủng. Cho nên đôi khi mình nghe từ từ, nghe nhiều lúc chắc xỉu hết. Nghe từ từ. Ai mà nghe mà tin nhận 100%, biết sợ hãi, thấy sợ mà nghe được, người đó nó đúng là con Phật mà dám nghe. Thế có nhiều cái kinh khủng lắm, nhiều cái nghiệp nó đưa mình đến những cái quả báo rất là kinh khủng, sợ hãi vô cùng. Đó. À, và có nhiều cái nghiệp mình không có coi là nghiệp, như hồi xưa này mình nghe nó, mình không có coi nó là nghiệp, thực ra nó là nghiệp hết. À, mình sẽ biết là nghiệp vậy đó. Rồi đôi khi một cái nghiệp nhẹ mà nó thành nặng, là nó tùy theo là mình làm cái nghiệp đó với ai. À, nói cái nghiệp đó, một lời nói, mình nghĩ lời nói không mất tiền mua, mà lời nói chắc cũng đâu có là nghiệp gì đâu. Lời nói nó đâu có làm chết người đâu. À, nhưng mà nguy hiểm lắm. Lời nói là cái gì nguy hiểm nhất? Đức Phật nói là nặng nhất là ý nghiệp, thứ nhì là khẩu nghiệp, thứ ba mới đến là thân nghiệp. Đó, một người nó đánh mình cái, nó lấy tay nó đánh mình cái, choáng váng hết trơn vậy đó. Nhưng mà nhiều người bênh mình có được cái kết quả vậy đó. Và cái người kia đó bị kết quả xấu, là nhiều người chê trách. Nhưng mà người đó nó không đánh mình, nhưng mà nó đánh bằng cách này, nó đánh bằng cách kia, nó đi nó nói mọi người mình thế này, nói mọi người mình thế kia, nó nói đủ thứ hết đó. Nó đánh theo cái lối miệng của nó đó. Cái miệng chép 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 của nó đánh mình. Nó đánh thì là thôi mình tơi bời hết đó. Nó đánh nó tàn hại tùm lum hết đó. Cho nên mình biết là cái khẩu nghiệp là nó kinh khủng lắm. Cho nên ai mà nhiều mồm nhiều miệng nó nên coi chừng. Mình nói, mình cứ thích nói tía lia, nhiều khi nó thành nghiệp. Đó. À, rồi nghiệp nó đụng đến ai? Ví dụ mình là Phật tử vào chùa thì bao giờ cũng gặp mấy thầy hết. Mình đôi khi mình cũng có nói xấu Phật. Mình bảo cái tượng Phật trong chánh điện gì nó xấu quá trời. Khi mình cũng có nói xấu Phật đấy đó. Vậy mà thầy cũng thỉnh về, cũng để lên như vậy nữa. Tượng Phật thì tôi thấy giống cái gì đâu á. Đó là nói xấu Phật. Đó. Nhưng mà nói đụng đến thầy thì rất là nhiều, nói tùm lum chuyện. Sau mình nói chuyện này kia, cái người Phật tử ta đồn, cái người này đồn, nói một, nói hai, nói ba, cái gì á. Nói. À, thì rốt cuộc, thì mình nói nếu mà nó mà ảnh hưởng mạnh á, thì đó là cái ngôi chùa nó chịu. Chứ đâu phải chỉ có cái thầy nó chịu đâu. Thì khi mà cái lời nói của mình như vậy, mình nghĩ đâu có gì đâu. Nhưng mà chính mình tạo ra rất nhiều cái gọi là hại cho Tam Bảo. Hại cho một cái vị thầy đó thôi, dù vị thầy đó xấu chăng nữa đó, là mình cũng tạo nghiệp. Mà nghe Đức Phật nói sợ lắm. Nghiệp địa ngục. Tức là sinh địa ngục, chứ nó không có phải là mình nói là mai mốt cái lở miệng cái gì đó, sưng môi lở miệng gì đâu. Nó không phải như vậy. Đó. Mấy cái người cứ bị bệnh miệng, nó khó chịu vô cùng nọ gì á. Đôi khi là bị đọa địa ngục rồi á, đến khi mà hết rồi sinh lên cõi người thì nó mới bị thêm cái đó. À, chứ còn cái không phải là nói cái gì mà đụng đến Tam Bảo mà nó gọi là cái chuyện mà nó bình thường đâu. Thành ra người Phật tử vào chùa á, không có ai dạy bảo cho cái điều đó hết. Cho nên vào chùa mà đi tạo nghiệp. Cho nên giờ nó mình nghe biết là mình bị nhiều cái khổ rồi. Rồi bây giờ mình còn tạo ra nhiều cái khổ lắm mà mình không có hay biết. Biết là như vậy. Cho nên á, mình cần phải nghe nhiều. Bởi vì Phật nói kinh điển rất là nhiều. Mà đôi khi một kinh á, Đức Phật chú trọng vào một vấn đề thôi mà nó đã dài rồi. Cho nên mình nghe một kinh như vậy á, lắm lúc là mình nhiều cái mình phải học, phải nghe, phải hiểu nữa. Một cái kinh mà mình học cho nó thông á, thì cũng phải cả năm trời. À, năm trời đó. Cho nên mình á, muốn biết nhiều thì mình phải nghe nhiều. Thế vì vậy á, người Phật tử mong được nghe kinh pháp của Phật. Thực ra là nếu mà mình nghe nhiều mà mình hiểu ra, mình thấy ra thì mình được an ủi rất nhiều, có rất nhiều cái lợi lạc cho mình. Mình không có ngờ được đâu. Cái tâm trí của mình nó mạnh, nó thay đổi ghê lắm. Đó, mình biết như vậy. Nên thực sự ra là cứ phải thúc nhắc của mình. Đó, cái gọi là hai cái hạnh phúc lớn nhất của người Phật tử. À, thì nói là có chùa. Có chùa để làm gì? Có cái hạnh phúc là lên chùa cúng dường Tam Bảo, nghe Pháp. Cúng dường Tam Bảo là phước đức, nghe Pháp là trí huệ, phước mới huệ, song tu. Biết vậy đó. Cúng dường Tam Bảo là nuôi dưỡng tất cả những cái công đức của mình, là bố thí, một cái bố thí viên mãn. Bố thí nó có hai cái bố thí cho Tam Bảo, cái bố thí cho chúng sinh. Bố thí cho chúng sinh không có Tam Bảo ở trong đó, bố thí cho Tam Bảo có hết tất cả chúng sinh. Bởi vì Tam Bảo là để cứu độ tất cả chúng sinh. Mình có thể nào mình cứu được nhiều chúng sinh, chứ đừng nói là tất cả chúng sinh. Nhưng mình có thể gieo được cái nhân duyên đó bằng cách cúng dường cho Tam Bảo. À, cúng dường cho Tam Bảo có chân lý, có chứng pháp, có chân lý, có trí huệ trong đó. Cúng dường chúng sinh không có cái đó. Bố thí chúng sinh xong rồi ân oán giang hồ nó cũng nhiều lắm. Bố thí Tam Bảo không có, chỉ có sự cứu độ, sự đưa mình lên cao, nâng đỡ mình lên, khai triển cho mình. Cho nên vừa công đức và rồi nghe Pháp là khai mở trí huệ. Thì một người Phật tử như vậy là bắt đầu rất là an tâm. Thấy cái cuộc sống của mình nó có ý nghĩa. Nó có một cái con đường, nó có một con đường vững chắc để cho mình bước đi theo. Cho nên đừng là một Phật tử vô ý kiến. Sống biết để làm gì hết. Thì người ta nói ăn thì mình, người ta ăn để sống thì mình cũng ăn để sống. Người ta sống để lớn lên thì mình cũng sống để lớn lên. Ta đi học thì mình cũng đi học. Không phải như vậy. Rồi mình sẽ thấy từ từ ha, mình sẽ đến chỗ đó. Mấy cái mà bắt đầu mà mình thấy là người Phật tử hoạt động rất mạnh là nó thuộc về Đại Thừa. Mình sẽ nghe từ từ sau và nghe lâu dài. Còn cái căn bản đầu tiên là mình phải thấy là tại sao mình phải theo Đạo Phật, tại sao mình không ở đời, tại sao mình không chấp nhận cuộc đời này rồi là mình ngưng đi, mình còn phải đi theo Đạo Phật. Đó là cái đó là mình phải thấy rõ. Bởi vì cuộc đời nó đau khổ, như là chưa mình nghe đó. Thì cuộc đời nó đau khổ, mình tiếp tục, nó không có ngừng. Mình nghe trong Đạo Phật nói khi mình chết đi thì còn lại cái gì? Thì đại đa số con người ta tôn giáo tin chắc rằng chết không có hết. Có một số ít để nói là chết là không còn gì nữa. Thì đối với Đạo Phật nữa, nếu mình có sinh ra đây là do đâu mình sinh, nếu mình biết được thì mình biết được cái nguyên nhân mà mình sinh. Cái nguyên nhân nó nằm ở nơi chính mình. Không có ai sinh ra mình, chỉ giúp cho mình sinh ra là cha mẹ. Còn chính mình tự có mà tự sinh. Đó, mượn cha mẹ để mà mình sinh ra, còn mình tự có lấy. Thì cái tự có của mình là cái nhân làm cho mình sinh. Cái nhân nó từ đâu ra? Đó, bây giờ mình không biết. Mình không biết thì mình đừng có nên kết luận chắc chắn rằng là chết là hết. Hay là mình kết luận rằng là mình là không cần từ đâu hết. Cứ có cha mẹ như vậy là sinh ra. Đó. Cha là cha, mẹ là mẹ, mình là mình. Đó. Cái phần của mình á, cái phần của mình là mình tự có lấy. Cha mẹ không có làm ra cái có đó được cho mình. Trong Đạo Phật nói cũng không có một thần tiên thượng đế nào có thể làm ra mình. Cái phần có, Thượng Đế có thể giúp cho mình sinh ra giống như cha mẹ, còn mình tự có là do mình. Trong đạo Phật là như vậy. Mà nó do đâu mà mình có? Đó là tất cả cái trí giác, cái trí huệ của Đức Phật sẽ dạy cho mình biết. Nó đâu mà mình có? Bây giờ mình không có cần học nghe sâu, khó hiểu. Thì biết là đạo Đức Phật trả lời cho mình biết là do cái nghiệp của mình nó tự tạo ra mình. Nghiệp là một cái tạo tác. Nghiệp là một cái việc làm. Một cái việc làm nó sẽ làm ra một cái kết quả. Cho nên mình có là một cái kết quả. Nó có cái gì làm ra nó. Cái mà làm ra nó, nó chính là nghiệp. Mà cái nghiệp đó là gì? Nghiệp của ai? Nghiệp của mình. Nếu nghiệp của Thượng Đế thì khi làm ra mình cũng là Thượng Đế luôn. Nếu nghiệp của cha mình thì khi mà tạo ra mình thì mình cũng là người cha đó luôn. Nếu nghiệp là của mẹ mình thì khi tạo ra mình cũng là người mẹ đó luôn. Tại nó là một cái nghiệp thôi. Cái nghiệp đó là cái phần riêng của mình. Đó, cha mẹ là chỉ có cái việc làm là giúp cho cái nghiệp của mình nó hiện ra. Tức là kêu là sinh. Cho nên trong đời trước của mình á, lúc mà mình sinh ra đời này thì nó là đời trước. Trước khi đó là đời trước. Đời trước đó nó, thì mình phải không có một cái đời đó nữa, tức là chết. Cái đời trước nó phải không còn nữa. Tức là mình phải chết, ở trong đời trước phải chết đi. Mà mình là vẫn sinh ra đây, tức là trong đời trước mình chết nhưng mà nó không có hết. Cái gì nó không hết, cái nghiệp nó không hết. Cái nghiệp mà tự mình tạo ra nó không hết. Cho nên đời này nó mới sinh ra. Thì ở trong đời này á, nếu mà khi mình chết nhưng mà cái nghiệp nó cũng không có hết á, thì nó lại sinh ra đời sau nữa. Cho nên đó, Đức Phật nói một cách đơn giản vậy đó. Cái nghiệp đó nó là cái gì? Thì Đức Phật nói nghiệp đó chính là cái hành động tạo tác của mình. Hành động làm của mình. Làm bằng gì? Làm bằng thân, dễ thấy nhất, làm bằng miệng, nói, làm bằng miệng và làm bằng ý. Tức là có ba nghiệp vậy, thân, khẩu, ý như vậy. Là mình tạo ra con người mình. Nên giờ đó mình lấy thí dụ nó dễ hiểu. Một con người nó nổi lên cái tâm tham mà tàn ác. Đó là ý nghiệp. Rồi nó đi, nó hành động bằng thân của nó. Nó giết người, nó cướp của. Rồi nó xúi dục những người khác đi theo nó. Đó là khẩu nghiệp. Giết người, cướp của, đó là thân nghiệp. Thì rồi nó bị bắt, nó bị bỏ tù. Đó là kết quả. Kết quả nó ở trong tù, nó bị kêu là tù nhân. Cái tù nhân đó từ đâu nó ra? Nó từ cái nghiệp của nó mà ra. Chứ tự nhiên giờ nó sống ngoan ngoãn, hiền lành, nó không làm ác gì hết. Tự nhiên vậy nó mà bắt bỏ tù. Thì nó là không có cái kết quả đó. Cho nên là nó từ nhân là nghiệp. Từ nghiệp đó mà ra. Thì nghiệp đó, tại sao mà nó lại như vậy? Nó lại đi ăn cắp ăn trộm. Bởi vì tại sao nó? Bởi vì nó suy nghĩ. Nó suy nghĩ là như vậy có lợi cho nó. Cái gì làm cho nó suy nghĩ như vậy? Cái tâm tham của nó. Cho nên cái tâm tham của nó xúi biểu cho nó suy nghĩ cái cách làm ác. Rồi nó dùng thân nó làm ác, nó dùng miệng nó làm ác. Cho nên như vậy là ba nghiệp thân khẩu ý, Đức Phật dạy như vậy. Là do cái tâm tham nó kêu là phiền não. Phiền não nó xúi nghiệp hoạt động. Cái nghiệp hoạt động như vậy, tạo tác như vậy, khi cái người đó chết đi, cái nghiệp còn lại nó dẫn người đó đi tái sinh. Thế giờ trong đời này của mình á, mình vẫn còn tham sân si. Tham sân si nó vẫn luôn luôn làm cho tâm mình phải suy nghĩ cách này, cách kia, cách nọ. Rồi nó vẫn muốn làm này, làm kia, làm nọ bằng thân nó, bằng khẩu nó. Nó vẫn có cơ duyên là nó có thể làm. Cho nên á, khi nó làm xong rồi đến lúc nó chết đi, thì cái nghiệp nó còn lại. Bây giờ đến cái chỗ mà mình thấy là càng nghe vào sâu á, nó càng gặp những cái chỗ bí mật, bí hiểm của cái đời sống của mình. Mình từ đâu ra, tại sao có mình, tại sao mình lại là một con người như vậy. À, đó, một con người không là con vật, không là cõi trời, không ở địa ngục, là mình từ nghiệp nào mà ra. Thành ra Đức Phật mới dạy cho mình biết là những cái nghiệp đó, nó có nghiệp của con người, nghiệp của ba ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đó, nghiệp của cõi trời, nghiệp của con người với cõi trời là nghiệp thập thiện, nghiệp của tam ác đạo là nghiệp thập ác, tức là sát sinh, trộm cắp, vọng ngữ, tà dâm, rồi uống rượu, đủ thứ những cái thứ đó, tham sân si, thì là nó đi đến tam ác đạo. Còn nghiệp của con người là con người với cõi trời là không sát sinh, không trộm cắp. Cho nên Đức Phật, theo Đức Phật đó, đệ tử của Phật muốn theo Đức Phật thì đầu tiên là theo cái con đường giải thoát đó, là nó phải tránh tất cả nghiệp ác và nó phải đi theo cái hướng của nghiệp thiện. Cho nên nó thọ cái giới, năm giới, rồi mình mới thọ từ từ lên 10 giới, rồi thọ giới dần đó. Thọ giới đều là để tránh những cái ác. Và mình thấy là khi mà thọ tỳ khưu giới đó, mình nhận xét đi ha. Thì nói, mình nghe nói một tỳ khưu thọ 250 giới, mình thì bỏ số 2, bỏ luôn số 0 thì còn có 5 giới. Mà mình đã thấy khó rồi. Bây giờ một tỳ khưu thọ 250 giới, mình thấy ghê gớm quá. Tự nhiên mình nhìn thấy một vị thầy một cái, thầy này thật là, nói là can đảm, dũng mãnh, nhận 250 giới. Mà mình bảo không biết thọ giới là không làm ác, vậy là nó có đến 250 cái điều ác mà các thầy đều không làm, mà mình thì chỉ có 5 điều ác thôi. Mình thấy khó rồi, mình không biết còn 250 điều ác nó là những cái gì vậy. Mình thắc mắc vậy đó. Nhưng mà đến khi mình nghe ra thì mình thấy là ủa. Thì Đức Phật sẽ nói là trong 250 điều ác đó, đó thì nó có 4 điều ác là nặng nhất. Mình có thể nói vậy, 4 điều ác là nặng nhất. Còn lại một số ít, chừng 10 mấy 20 điều thôi là nó là nặng hạng nhì, còn lại nó là nhẹ hết. Thì nhẹ nặng nó khác nhau ra sao? Nặng là cái tội ác thật sự người đời cũng thấy nó là tội ác, còn những cái gì nhẹ đó là người đời không có thấy nó là tội ác thì nó được coi là nhẹ. Cho nên bốn điều nặng đó là gì vậy? Thực ra là không khác với cái người u bà tắc u bà di. Nó vẫn là 4 điều gì? Là sát sinh, trộm cắp, dâm dục, vọng ngữ. Đó là 4 cái điều nặng mà một vị xuất gia đó phải giữ 4 cái điều đó. Và 4 điều đó mới là 4 cái giới chính, 4 cái điều chính. Vậy là mình biết là còn lại nó là những điều nhẹ, hay là nó kế, rồi nó nhẹ xuống. Mà tại sao nhẹ như vậy mà Đức Phật lại đặt nó thành giới? Chẳng hạn khi mình thọ bát quan trai, ngài biết nó là giờ không ăn chiều. Ăn chiều nó đâu có là, ăn chiều nó đâu phải tội lỗi đâu. Mà sao Đức Phật cấm ăn chiều? Rồi cái bảo là trang sức nó cũng phải là tội lỗi đâu, mà sao Đức Phật cấm? Rồi nằm giường cao tốt đẹp, rồi đi xem kịch nghệ là giải trí vui, nó là giải trí lành mạnh, tại sao Đức Phật cấm? Đó là mình biết là đôi khi người ta trả lời, là bởi vì cái người xuất gia nó cũng như là phải làm gương mẫu, Đó. Người xuất gia đó là mà có nhiều cái mà nó không có khác gì với người đời hết đó, thì đôi khi nó không có làm cho người đời có thể kính trọng, kính phục để mà tin theo. Đó. Cho nên người xuất gia phải có một cái tư cách là nó có vẻ người lớn và nó quan trọng, nó trịnh trọng, đạo đức. Nó khác với người đời thì cái người đời người ta mới dễ dễ kính phục, và khi người ta cảm phục người ta mới dễ nương theo, người ta mới đi theo. Đó. Nhưng mà mình giải thích như vậy thì thực sự là nó cũng chưa có hết được ý nghĩa tí nào hết á. Như vậy thì mấy cái giới đó Đức Phật đừng có đặt nó là giới, mà Đức Phật chỉ dặn mấy đệ tử xuất gia thôi. Đó. Khi nào mà các ông gặp Phật tử, khi nào mà các ông ra khỏi chùa đó, thì hắn đi cho nó đứng đắn, ăn mặc cho nó đàng hoàng. Không? Đừng có nói nhiều, cười giỡn nhiều. Mà thấy người ta ăn gì, người ta uống gì, coi gì, thì mình đứng coi cái đó, đừng ăn uống vậy. Đừng có đồng với chúng sinh quá, nó coi thường. Các ông cứ kiên nhẫn đi, rồi về chùa đó, rồi mình ăn uống, mình coi sau. Đó. Thì vậy là được rồi. Đó, mình đóng cửa lại, khóa chặt cửa lại, cho người canh bên ngoài, mình trong đó mình tha hồ. Đó. Cho nên nó không có phải như vậy. Cho nên Đức Phật không có nói chuyện là người tu hành rồi mà tối ngày con mắt của mình cứ nhìn ra cái người đời làm chi vậy. Người tu hành rồi mà cái con mắt của mình lúc nào cũng chú ý người đời nói gì về mình vậy. Nói gì về mình vậy, cứ như vậy làm chi. Nên thực sự ra tất cả những cái đó Đức Phật nói là phạm và nó vẫn là đọa địa ngục đó. Những cái giới nhẹ đó, nhẹ là có thể sám hối được cho nó hết, nặng là rất là khó sám hối, hầu như là không sám hối được đối với người xuất gia đó. Cho nên kêu nó là nặng, còn nhẹ là mình sám hối được. Cho nên vì vậy mình biết rằng là những cái giới nhẹ đó tại sao mà Đức Phật đặt ra, thì Đức Phật có nói ở trong giới luật rằng là tất cả cái nghiệp con người tạo ra, cái tâm mình á, tham sân si là phiền não của mình á, nó nằm ở trong tất cả các pháp, nó nằm ở trong cái bông hoa này cũng là cái tham sân si mình, nó có ở nơi đây, nó có ở nơi cái máy, có máy kia. Cái máy của mình nó đẹp, nó cao vậy nè. Đó, mình cũng có cái tham trong đó. Nếu mình thấy cái máy của người nó vậy, cái máy mình nằm dưới rồi này. Mình cũng thấy, mà tại sao để tôi máy tôi dưới này. Đó, mình thấy trong đó cũng có tham sân si trong đó hết. Tham sân si của mình nó không có phải là, nó là một cái tâm mà nó như hư không, nó trống không, nó không có cảnh hết. Tham sân si luôn luôn là nó có tất cả mọi cái cảnh xung quanh mình. Nó nằm ở trong đó. Nó trói vào trong đó. Trói vào trong đó. Mà bây giờ đó, mình có không có sát sinh, mình không có trộm cắp, cả đời mình không sát sinh, không trộm cắp, mà đã không sát sinh, không trộm cắp rồi mình còn đi bố thí nữa, mình bố thí rất nhiều nữa, mình có giải thoát không? Không có giải thoát. Mà mấy hôm trước mình nghe ở đó, mình đi theo cái con đường xuất gia đó là mình tìm một cái giải thoát khỏi khổ đau, cứu cánh. Và bây giờ cho dù mình có làm điều tốt khắp thế gian này, mình có không có làm ác nữa, cũng không có giải thoát. Mà cái lý do không giải thoát, tại sao mình không giải thoát? Không giải thoát nó có nghĩa là, hôm trước mình nghe nó có nghĩa là mình còn tái sinh, mình còn sinh ra đời, còn sinh là còn tử, còn sinh là còn tử là không có cứu cánh an lạc. Rồi theo đạo Phật là muốn tìm cái cứu cánh an lạc, mà bây giờ nó còn sinh còn tử, cho mình bảo trời ơi, một cái người không làm ác như vậy mà còn làm thiện mà vẫn không có giải thoát là lý do tại sao ấy. Bây giờ đó, từ từ mà mình vào cái chỗ khó, cho nên mình nghe pháp nhiều nhiều á, thì từ từ nó mới rõ. Còn giờ mình nghe ít, nghe một lúc á, là lát nó lùng bùng hết. Nghe một lát nó lùng bùng, nó quay. Đấy. Cho nên cần phải nghe nhiều. Mà giờ nó không giải thích á, thì mình lại khó hiểu. Mà giải thích lát nó kỹ thì nó lại nhiều quá. Nên giờ mình biết được nè, cái tâm tham sân si của mình á, cái tâm đó, đó mà nếu mình kể thêm là nó có cái chấp ngã trong đó nữa. Tâm tham sân si chấp ngã nó dính vào hết các pháp. Cho nên nó có bố thí bao nhiêu đi chăng nữa là cái tâm tham nó vẫn có mặt ở trong các cái vật đó. À, mình có cho bao nhiêu nữa thì cái của đó nó vẫn là của mình. À, mà mình vẫn thấy nó là một vật quý. À, mình phát cho người ta tiền thì tiền nó vẫn là một cái quý đối với mình. Mình cho vậy đó. Đó. Mình vẫn thấy, mình đều thấy. À, cái tâm của mình nó nằm trong đó. Mà cái tâm mình nó nằm trong những cái đó là nó đều có cái tham ở trong đó. Đó. Mình cho một cái người cho một người khác một số tiền lớn, thì trong cái số tiền lớn đó, đó là nó có cái tham của mình trong đó. Nhưng mà nhờ là mình xả nó ra cho người khác, cho nên mình được cái công đức lớn, mình có thể sinh cõi trời. Nhưng mà cái tâm nó nằm tham ở trong đó, nó không có mất. Cho nên sinh cõi trời là kết quả của một cái bố thí lớn. Nhưng mà cõi trời không có cứu cánh an lạc, bởi vì cái tham nó còn. Tham nó còn có đó. Cho nên sinh cõi trời rồi cái quả báo nó sẽ hết. Rồi mình lại rớt trở lại. Cái tham nó vẫn còn trong đó và nó tiếp tục. À, khi mình sinh lên cõi trời, mình nói cõi người thì mình sinh cõi người giàu có đó. Cái tham ở trong mình nó tiếp tục, nó biến thành cái kiêu hãnh, cái khinh người, cái ta đây. Rồi mình sẽ có những cái coi thường người. Người nào hơn mình thì sẽ có cái ganh tị. Cái tham, cái sân nó cứ tiếp tục, nó có mặt ở trong đó. Nó đâu có hết đâu. Cho nên mình biết là chính đó mà mình hiểu là Đức Phật muốn cứu mình, đưa mình sang cái chỗ an lạc cứu cánh, là Đức Phật phải khai mở ra một cái con đường cho mình đi thoát khỏi cái đó. Cái chỗ mà mình thoát khỏi nó là chính cái gốc phiền não tham sân si. Cho nên cái phiền não nó tham sân si ấy, nó vào rất là mạnh. Mà bây giờ đôi khi mình kiêu hãnh với mọi người, mình kiêu hãnh ở chỗ nào? Thì mà tôi cao ráo, sáng sủa, đẹp trai, mấy anh xấu. À, mình kiêu hãnh ở chỗ nào? Mình kiêu hãnh ở nơi cái sắc tướng. À, một người mặc đồ ấy, là nó cái đồ này đẹp, mình bảo nó hiệu gì vậy, giá bao nhiêu vậy, nhưng mà cái gì, coi cái đồ của tôi này, mình thấy đó lại đồ có mạc hiệu gì đó, rồi giá bao nhiêu đó, thì mình kiêu hãnh ở chỗ nào? Mình kiêu hãnh ở cái chỗ cái tấm quần áo mà mình mặc, rồi mình chải đầu tóc cho nó đẹp. Để đi cắt tóc với thợ hớt tóc có tiếng vậy đó. Mình toàn là cái tâm tham sân si mình nó nằm ở những cái đó không à? Nó nằm cái so sánh với người khác, nó nằm ở nơi cái thân tướng, nó nằm ở nơi quần áo, nó nằm ở nơi cái xe của mình, nó nằm ở nơi những vật đó, và nó nằm li chi cho đến khi mình khoe cái nhẫn của mình đó. Khoe cái nhẫn của mình vậy đó, nhẫn nhỏ xíu vậy thôi, mình mà coi chừng á, nhỏ vậy á, bằng kim cương không à. Đó, từ cái nhỏ cái lớn rồi. Cho đến mình khoe đã đời vậy mà một người nào người ta nói mình chứ, để cái râu xấu á, mình cũng bực lên rồi. Mình cũng bực lên rồi đó, mình biết không. Cho nên là ở ngay trong cái râu của mình á, nó cũng có cái tham, cái sân ở trong đó. Mình qua chỗ khác ngồi, nắng nó tới thì mình cứ tránh đi. Cho nên mình biết tham sân si nằm ở đâu. Rồi bây giờ mình mới thấy tiếp tục nữa. Thế khi mình bảo ô chuyện đời, một cái áo thôi, một cái bóp thôi mà giá nó là mấy ngàn euro, mấy ngàn đô la lượng, cái người đời nó như vậy. À, nói chuyện đời. Thế mình nhìn, mình đi vào chùa, làm Phật tử ở chùa này nọ, nhiều khi cái mình thân một thầy đó, mình thân thầy đó rồi đó, cái một bữa mình mới nói để con cúng cho thầy cái áo tràng. Ông thầy bảo thôi, nó có nhiều. Không, con thấy thầy bận áo tràng, sao thầy bận gì mình sao nhìn nó xốc xách mà áo rách, cái vải nó không tốt gì, sao mà thua ông sư huynh ấy vậy á. Thua sư huynh mà đẹp vậy đó, mà sao mà thầy mặc vậy đó, để con cúng cho thầy bộ này. Đó, thì mình thấy, mình tưởng là mình bỏ hết mấy cái ngoài đời, cái vô trong đạo ấy, nó không có à, vẫn có như thường. Tôi cứ nhớ hồi đó mấy huynh đệ của tôi á, ông sư chú tôi cũng có một cái áo tràng mà ông đi lượm vải tù lum la, tại ông cũng hồi ông sư chú mà chưa đi xuất gia là thợ may mà, cho nên ông ráp lại nó thành cái áo tràng á, áo tràng bá nạp 100 miếng, nó rất là đẹp à, mà ông sư huynh đệ nào nhìn thấy cũng thèm hết. Thèm, mình thèm là hai điều. Điều thứ nhất đó, mình mặc cái áo vô cái mình thấy hãnh diện lắm, mình đúng là người tu hành hơn hẳn mấy ông thầy khác. Không, cái điều thứ hai là nó đẹp à, coi nó vá vậy mà nó đẹp đó. Cho nên nhiều người nói nhìn mấy thầy đắp y nó đẹp chứ, nó đẹp mình thấy đó. Cho nên có rất nhiều người xuất gia rất mê y, tâm tham nó vẫn có mặt, mà nó có ở đâu? Nó có trong cái miếng vải mình đắp trên người, nó có trên cái thân tướng của mình à, nó có. Nó nhiều thầy để râu nó oai, cái bèn để râu ông sư phụ ông cho cạo râu đi ơi, ông đi xuất gia ông để râu đó. Nhưng mà lớn sau này ông sư phụ mất đi là để, tại vì ai cũng nói thầy để râu nhìn oai quá. Đấy đó. Rồi ấy, là người Phật tử á, đó, người Phật tử ấy, người ta thấy ấy, người ta bảo thầy tướng hảo, người ta đồn như vậy ấy, ai cũng người ta cũng thích. Người Phật tử ấy, con người của mình mà luôn luôn là mình có mấy cái thích đẹp đó là dĩ nhiên rồi, làm người nó vậy. Thì người ta đồn mình đẹp vậy đó, tự nhiên mình cũng thích, mình bị thích vậy đó à, mình cũng muốn mình đẹp như vậy à, mình cũng muốn mình luôn luôn được đẹp vậy à. Cho nên là như vậy ấy, là mình biết là thực sự ra là đi đâu nó vẫn còn có hết mấy cái đó. Mà nó còn có hết mấy cái đó nữa, tức là phiền não, thì nó không có giải thoát. Cho nên đối với mấy thầy, mấy người xuất gia đó, sát sinh chắc chắn tôi không làm. Trộm cắp cũng chắc chắn tôi không có làm. Vọng ngữ thì có thể nó khó. Nhưng mà không có nói láo lớn, không có vọng ngữ. Rồi, dâm dục nhiều khi cũng không có làm, nhiều khi tránh được. Nhưng mà còn lại mấy cái y áo vòng sâu chuỗi này nọ đủ thứ đó, còn lại mấy cái đó, tâm tham của mình nó vẫn có chỗ để nó trụ. Và nếu còn như vậy thì không có giải thoát. Cho nên Đức Phật đặt giới ra ngăn. Và mình mới bảo mấy cái đó nó nhỏ, nhỏ nhặt quá mà sao vậy, mà sao lại có giới như vậy? Nó lợi hại lắm, nó còn một chút như cỏ, còn chút là nó lên tiếp. Cho nên mình có tu, mình thấy mình hình như không có tham sân si nữa, nhưng nó còn bên trong mà mình chưa có diệt được nó là mình tiếp tục luân hồi sinh tử. Cho nên tại sao mà giới của Đức Phật lại kỹ như vậy, mà bao nhiêu giới nhẹ nó nằm ở nơi ăn mặc ở. Bởi vì ông người xuất gia, ông thầy rồi, ông còn đi tranh tổng thống nữa, ông có tranh chức vụ nữa, ông có nổi tiếng là gì gì nữa, ông có nổi tiếng thuyết pháp cái này nọ thôi, không có nổi tiếng mấy kia nữa. Nhưng mà nó còn lại gì? Nó còn lại cái chỗ ở, cái ăn với cái mặc của mình, nó vẫn tiếp tục có mặt. Có nhiều ông thầy thích làm vườn lắm. Có nhiều ông thầy thích hoa vô cùng. Hoa người tôi đã từ giã rồi. Nhưng bây giờ hoa thiên nhiên vẫn mê lắm. Đó, biết là tất cả mấy cái đó mà khi mình làm nó Phật tử người ta cũng thích. Nếu mà thầy giỏi, thầy hay quá, đến chùa thầy cái cảnh nó đẹp, thấy nó thoải mái, tất cả mấy cái đó. Nếu mà mình còn có cái thích trong đó, là còn có cái tham, tức là phiền não trong đó, thì không có giải thoát đâu. Cho nên biết là tại sao mà pháp của Phật đó, mình nghe đôi khi nó thành khó khăn, tại vì mình muốn thoát hết khổ đau mà. Cho nên Phật đâu có ép, Phật không có ép mình. Đó. Cho nên nhưng mà đôi khi mình biết rõ để mình lựa chọn. Phần nhiều mấy thầy, mấy người xuất gia đó là chưa có biết rõ được, lỡ xuất gia rồi. Đến giờ đó đành chịu. Chịu nghe pháp Phật khó quá đi. Nhưng mà thực ra là mình nên hiểu rõ, biết rõ trước khi mình lựa chọn. Cho nên mình hiểu là Đức Phật như vậy có thật là có trí huệ. Đức Phật thật sự là cái con người mà có cái tâm đại từ bi. Cho nên mới tìm ra cái sự thật của khổ đau và giải thoát. Và thật sự có một cái trí huệ, mà một cái phương tiện cứu khổ. Thế là có thể nói viên mãn. Cho nên Đức Phật mới thuyết pháp ra. Là thuyết cái con đường nó, thuyết những cái phương tiện nó ra. Khai mở trí huệ cho mình. Cái giải thoát nó nằm ở trong tâm thức của mình. Ở cái chỗ là mình vô minh ấy, là phiền não đó, mình tham sân si đó. Cho nên mình mới bị dính ở trong cái luân hồi sinh tử. Cho nên giờ Đức Phật mới khai cái tâm thức của mình. Cái tâm thức của mình nó thấy ra được. Nó phá được cái vô minh ấy, nó thấy ra được cái chân lý khổ đau để nó giải thoát. Do đó cho nên mình mới thực hành, sẵn sàng thực hành con đường đó. Rồi mới đi đến cái chỗ thành công. Đó. Cho nên mình hiểu là Đức Phật đó, pháp của Phật đó, mình tóm lại mình hỏi Phật pháp, đạo Phật muốn gì cho mình? Đạo Phật muốn mình sướng. Đạo Phật muốn mình sướng. Ai sinh ra đời cũng muốn sướng. Đạo Phật muốn mình sướng. Đạo Phật là tìm cách giúp cho mình sướng. Nhưng mà ở trong đời sống này nó có rất nhiều cái khổ đau mà nó lừa mình, nó che. Cho nên mình cứ nhào vào rồi mình bị. Cho nên Đức Phật phải dạy cho mình biết cái này là sướng này, cái này là khổ này, còn cái này là sướng này. Đức Phật chỉ cho mình biết để mình hành. Cho nên đạo Phật biết là cái nào khổ, là đau hay là sung sướng, nó đều từ nhân mà nó thành quả khổ hay là quả sướng hết. Cho nên Đức Phật chỉ cho mình về quả và chỉ cho mình về nhân rất kỹ. Nên Đức Phật nói kiêu hãnh này con là một phiền não, ngã mạn nó là một phiền não, đó, ganh tị là một phiền não, tham lam sân si là gốc của phiền não. Còn rất nhiều cái phiền não khác. Để mình biết nó đều là cái nhân để đưa đến cái khổ đau. Cho nên khi mình học Phật Pháp, khi mình tu Phật Pháp mà mình có cái kiêu hãnh ở trong đó, thì là mình đang còn tạo cái nhân khổ đau. Cho nên Phật phải chỉ cho mình biết thì mình mới tránh được chứ. Đó. Chứ lúc nào mình cũng bị kết quả khổ đau rồi cứ kêu cầu cứu hoài đó. Nó mà đến cái lúc mà mình phải thấy là cứ cứu rồi lại khổ, cứu rồi lại khổ. Nên ngày Địa Tạng á, cứu chúng sinh lên rồi chúng sinh lại đọa địa ngục. Quan Thế Âm cũng vậy. Đó. Cho nên giờ đến cái lúc nào mà cái người Phật tử mình nghe lời của Phật á, thì mình phải mở cái trí của mình ra. Mình phải nghe cái pháp Phật mở trí mình ra. Cho nên khi cái người nghe rõ nhân quả như vậy đó, thấy được khổ đau thì sẽ sợ cái nhân của nó. Sợ nhân nó rồi á, thì mình có tu hay đến đâu á, mình cũng không có dám kiêu mạn. Mà mình phải lo hay là ở cái chỗ mà chứng đắc được cái chân lý, chứ không có ở cái chỗ là mình thấy mình đúng, mình kiêu mạn. À, rồi mình cũng biết chứ. Đó, mình biết được là khi mà mình phê bình một người khác là mình bị rơi vào cái nghiệp xấu rồi. Đó. Cho nên bây giờ mình có biết con đường đạo đúng nó là như vậy. Mình thấy một cái người khác người ta đi con đường đạo nó không đúng. Rồi mình chỉ trích, mình phê bình một cái là mình bị vào cái nghiệp xấu rồi. Cho nên cái con đường đạo nó là cái con đường của mình, đi cho mình. Chứ nó không có phải là dùng cái đạo, dùng cái hay đó để mà cứ nhìn sang người khác mà phê bình chỉ trích. Cho nên người Phật tử biết rõ đạo Phật là gì. Người Phật tử nó vào chùa, có thấy quý thầy, mấy thầy hành không đúng Phật Pháp, người Phật tử đó cũng không hề có cái tâm chỉ trích phê bình nặng nề gì hết. Biết ngay là mình tạo nghiệp cho mình thôi. Mình chẳng có làm được một cái ích lợi gì cho chính mình cũng như là cho mấy thầy. Cho nên cứ cái pháp của Phật mà hành, cứ thực hành như vậy thì nó sẽ có nhiều cái năng lực chân thật thiện, tức là đức hạnh ấy, nó phát sinh. Mà nhiều khi từ nơi mình như vậy đó mà các thầy mà có sai lầm, các thầy cũng thấy kính và từ từ thay đổi. Cho nên mình lợi ích người ở chỗ đó, chứ nó không có ở cái chỗ mà mình nói người sai, phê bình đủ thứ này nọ hết đấy. Rồi mình phải nghe nhiều nữa, bởi vì đến pháp đại thừa là khác. Đó. Mình sẽ biết cái pháp đại thừa là nó phải tùy thuận theo chúng, hạnh của chúng sinh nữa. Mình sẽ phải nghe đến cái đó rất nhiều. Nếu mà nghe đến đây mà ngưng á, là có thể bị nhiều cái sai lầm về sau này. Ừ. Nói cho biết á, nghe sai lầm á, đừng có đổ thừa cho pháp sư. Tội nghiệp. Mình sẽ bị nhiều cái sai lầm. Mình phải nghe cho đến hết đến cái chỗ của đại thừa. Mà mình phải nghe nhiều lắm. Đây chỉ nói tóm lược thôi. À, bây giờ mình mới biết rằng là như vậy đó, mình sống trong cuộc đời đã bị nhiều cái khổ đau. Nhiều cái khổ đau rồi. Cho nên cái người tu hành á, luôn luôn nhớ đến những cái khổ đau của mình. Đừng có lãng quên nó, đừng có quên nó dễ dàng. Nhớ đến những cái đó, mình mới dễ dàng tinh tiến theo Phật Pháp được. Mình càng bị nhiều cái chuyện khổ, càng nhắc nhở tới đạo nhiều. Mình phải nương vào đạo, phải nghe theo đạo. Không thôi mình còn khổ nữa. Không thôi là nó còn kéo dài nhiều đời nữa. Mà khi mình bị khổ, không ai cứu được mình đâu. Nếu mà mình không có được cái tâm nương tựa mạnh, thì Phật Bồ Tát cũng không có cứu mình được. Cho nên giờ mình mới hiểu là mình không có muốn cái khổ này nữa. Nếu mình có một cái khổ đau nào đó, thì mình phải kết duyên với Phật, với Bồ Tát qua cái pháp của Phật, với Bồ Tát. Mình phải lắng nghe cái pháp đó, tin tưởng pháp đó. Mình thực hành công đức đối với pháp đó thì Phật Bồ Tát mới cứu mình được. Đó. Và những cái đời sau nó mới chấm dứt cái khổ này của mình. Chứ mình đừng có nghĩ là buông xuôi ra là chết. Mình đã không đủ sức để mà chế ngự được cái khổ đau, cứu được chính mình. Mà mình lại còn bỏ phó mặc cho nó. Rồi chẳng hạn như là có nhiều người trầm cảm quá rồi đi tự tử, cái đó là rất là nặng nề. Những đời sau của mình là nó khó cứu vô cùng. Đó. Cho nên là mình phải tự mình ý thức ra để mình tự cứu mình thì người khác mới cứu mình được. Đó. Mà cái tự cứu của mình ở đây, mình muốn Phật Bồ Tát cứu mình, cái tự cứu mình phải nương vào Phật với Bồ Tát. Mình phải nhất định nương vào Phật Bồ Tát. Mình có một cái sự thất vọng nào đó, thì mình nhất định nó làm mình khổ đau, mình nhất định là mình xả nó, nương vào Phật Bồ Tát. Không có bao giờ mà mình nên quá buồn. Nếu mà có, thí dụ như là mình mất hết tiền bạc, mình buồn rầu, muốn tự tử. Đó. Không có nên như vậy. Nhưng mà mình không có nên chết vì tiền bạc. Đó. Không có thể như vậy. Cuộc sống của mình nó không có phải là vô nghĩa lý như vậy. Cho nên mình muốn chống lại nó thì mình luôn nương vào Phật với Pháp. Mình tìm cách mình nương, mình thấy yếu là mình biết là cái tâm mình nó chưa có chịu nương. Cho nên Phật Bồ Tát, Phật Pháp gì cũng sẽ cứu không được. Nếu mình khổ đau về tình, Cũng như vậy, không có để ai làm khổ mình hết. Một cái người mà làm khổ mình, không có nên nghĩ tới nó nữa. À, và chỉ tìm cái người nào cứu mình và làm cho mình an lạc thôi, mà nương là thôi. Cái đó chỉ có Phật, Bồ Tát và chính pháp của Phật thôi. Những cái lúc mình bị như vậy là phải nhắc nhở mình như thế. À, để mà tránh đi những cái sai lầm của mình. À, mình mà cứ để cái tâm mình nó xìu xuống, phiền não á, nó nắm mình như vậy, nó làm cho mình trở nên khổ đau vô cùng, trong vô lượng kiếp nữa. Khó thoát ra được. Cho nên mình phải vươn lên, phải tự nhắc mình vươn lên như vậy. Cho nên Phật Bồ Tát đứng sẵn đó, hãy đến nắm lấy các ngài, nhất định theo, cho đến bao giờ mình thoát ra được cái đau khổ đó. Con người mình đừng có, đối với là người Phật tử, mình mà bị cái khổ đau, mình đã nghĩ lại hết rồi đó, thì mình phải nghĩ này, không có muốn khổ như vậy nữa. Đừng có để nó tái diễn trở lại trong những đời sau của mình nữa. Mà muốn như vậy, mình bắt đầu nhất định phải theo Phật một cách đúng nghĩa. Tức là theo Phật là phải nghe pháp, kết duyên với Phật đúng nghĩa, cúng dường Tam Bảo, nghe chứng pháp. Đó là cái điều mà người Phật tử mình có một cái, nghĩa là gọi là phước đức, cái duyên là may hạnh nhất ở trong cuộc sống này đó, mình không có để bỏ lỡ. Mình hiểu như vậy đó, nên mình sẽ có cái hành động như vậy. Mình biết là đời sau nó còn nữa, mình sẽ bị khổ nữa, mình phải không có chấp nhận, không chấp nhận cái khổ. Càng không chấp nhận cái khổ thì đừng có làm bậy nữa mà nghe Phật Pháp. Cho nên càng không chấp nhận khổ đau mà càng nương vào Phật nghe Pháp á, thì đó là một người Phật tử xứng đáng nhất. Mình biết rằng là sinh ra đời phải khổ, mình biết tất cả mấy cái đó, mình tin như vậy, nhưng mà mình không có muốn là bị khổ như thế, thì có cái cách gì không? Cái đó nó chính là cái Pháp Phật. Đó. Nên từ đó, dù là mình là cái người lớn tuổi gì đi chăng nữa ở đó, thì mình cũng phát nguyện đời sau. Đời này mình nhất định là mình giữ vững cái tâm nguyện của mình để cho đời sau. Đời sau từ lúc còn trẻ trung này nọ là mình đã có duyên học Phật nghe Pháp này nọ rồi, có duyên thích ứng. Cho nên phải biết cái cách của mình, biết cái hiểu nghĩa cái đời sống này nọ, mình biết là nó... Khi mà mình sinh ra nó có nhiều cái nhân duyên cho mình. Mình có nhân duyên với cha mẹ, có nhân duyên với anh em, nhân duyên với xã hội, nhân duyên với cái dân tộc nào, cho đến nhân duyên với tôn giáo nào. Khi mà mình có cái nhân duyên với đạo Phật, cái hay nhất là cái đạo Phật là cái đạo biết rõ cái đời sống của mình là gì. Và đạo Phật là để cứu, biết rõ là để cứu cái đời sống mình cho nó sung sướng, nó không bị khổ đau. Mình từ từ mình nghe thêm nữa. À. Khi nào còn giờ? Bây giờ nó hết giờ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật.